Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 243, xác chết, ra sức nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một chỗ, bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt bên này, trong tay hắn vuốt vuốt một cái ám kim sắc cổ trùng. Tại hắn cách đó không xa đứng đấy năm tên người mặc trường bào màu xám nam tử. Cái này năm tên nam tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lồi lõm, không có sinh cơ, thật giống như cái xác không hồn đồng dạng hô. Đúng vào lúc này, một cái huyết sắc cổ trùng từ nơi không xa bay tới, rơi vào Tiêu Viễn Liệt trong lòng bàn tay, sau đó khóe miệng của hắn phía trên lộ ra một tia tà tiếu. Đánh sao, vậy ta cũng cần phải đi qua nhìn một chút, thu thập một chút tàn cục. Tại hắn lúc nói chuyện, trong tay hắn cái kia ám kim sắc cổ trùng trong nháy mắt phát ra chi chi thanh âm, mà đứng tại cách đó không xa năm tên nam tử, thì là bắt đầu đi động. Tiêu Viễn Liệt cùng người khác không giống nhau. Hắn một mực tin tưởng đều là mình. Tuy nhiên hắn biết coi như tranh đoạt thất bại, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng là hắn muốn làm Tây Lương đế quốc hoàng đế, cho nên hắn đem lần này mang vào người toàn bộ dung cổ trùng luyện hóa, để bọn hắn không có ý thức. Không có ý thức liền sẽ không đau đớn, không có hoảng sợ, thì có thể phát huy không dây chiến lược. Có lẽ có thể gọi bọn họ là người vô dụng. Hắn thời gian rất sớm liền phát hiện cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử hai người vị trí, nhưng là hắn vẫn luôn không nhúc nhích, mà là tại chờ cơ hội này. Hiện tại cơ hội tới, hắn cũng cần phải xuất động. Mặt khác một chỗ, một mực tại bên ngoài điều tra Tiêu Giao Hầu cũng phát giác một số chân khí ba động, liền lập tức trở về cáo chi Tô Hạo. Tô Hạo bọn họ nhận được tin tức về sau, cũng nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Lúc này, cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử tướng đối đứng tại một chỗ. Bọn họ ngưng thần nhìn về phía đang giúp bọn hắn chiến đấu hai phe, hai người thần sắc bình tĩnh. Đại hoàng huynh, Chu cô nương thế nhưng là huyết minh giáo phó giáo chủ Lãnh Hàn nữ nhi. Nàng tu luyện là phệ huyết ma công, thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cửu hoàng tử Tiêu Chính lẩm bẩm nói, quảng cáo, có đúng không, có lẽ Mộ Dung cô nương sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đại hoàng tử Tiêu Dương vừa cười vừa nói, ánh mắt thì là nhìn về phía chiến trường. Cái kia họ Chu nữ tử trong khi xuất thủ, huyết khí bành trướng, nhất trường chụp về phía Mộ Dung Nguyệt. Nàng trường lực giống như sinh sôi không ngừng đồng dạng, mà Mộ Dung Nguyệt tay cầm trường kiếm, trên mũi kiếm bộc phát ra một luồng hơi lạnh, đem cái kia đánh ra huyết khí đâm rách đóng băng rất chấn vỡ. Thực lực của ngươi không tệ, giết chết ngươi thật đáng tiếc, bất quá ai bảo các ngươi nghe thường cung phái ngươi đến đâu. Cái kia họ Chu nữ tử nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt lạnh giọng nói. Nàng tại lúc nói chuyện, trên thân lộ ra một cỗ sát khí, cỗ này sát khí cực kỳ nồng đậm, vệ huyết ma công vốn là giết hại công pháp, cho nên nàng trên thân ngưng tụ sát khí rất nặng. Nàng đang khi nói chuyện lăng không nhảy lên, một trường vỗ ra, nhất thời sát khí trên người cùng huyết khí trong nháy mắt hình thành một cỗ áp lực khổng lồ. Mộ Dung Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, thể nội hàn băng chân khí nhanh chóng ngưng tụ. Tiện tay toàn bộ tuôn hướng trường kiếm trong tay, nhất thời một cỗ băng hàn kiếm khí trong nháy mắt phun ra. Tại cùng cái kia huyết trường đập ở cùng nhau, nhưng lại không thể công phá họ Chu nữ tử huyết trường, đồng thời trong cơ thể nàng dự lưu cái kia hàn khí đột nhiên tán phát ra, lần nữa tràn vào kiếm kia bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời một cỗ to lớn hàn khí trong nháy mắt tràn vào huyết trường, truyền vào đến cái kia họ Chu nữ tử thể nội. Ngươi! Phốc phốc, cái kia họ Chu nữ tử nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, sau đó hai tay của nàng đều bị hàn băng bao trùm, không thể động đậy. Thần ý cảnh cường giả tại trong cơ thể ngươi lưu lại lực lượng, bị ổi. Cái kia họ Chu nữ tử muốn đem khóe miệng bên trong huyết lau sạch sẽ, nhưng là cánh tay không thể động đậy, nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt trong miệng trào phúng nói. Thần ý cảnh, không phải thần ý cảnh. Cô nương này thể chất hẳn là băng lãnh thể chất loại hình cùng nghe thường cung hàn băng chân khí thuộc về giống nhau. Cửu hoàng tử nhìn lấy đại hoàng tử liếc một chút, trên mặt rất là kinh ngạc, nhưng là lập tức hiểu được. Mộ Dung Nguyệt nhất kích tay về sau, cũng không có lần nữa xuất thủ. Mà chính là lập tức trợ giúp nàng hai tên sư tỷ, nhưng là ngay tại nàng lúc xoay người, ngã trên mặt đất họ Chu nữ tử, thì là cười lạnh một tiếng, nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt nguyên bản định buông tha cái này họ Chu nữ tử, nhưng chưa từng nghĩ nàng còn muốn xuất thủ. nhất thời lập tức lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí này một chỗ, một đạo băng hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bay ra. Cái kia họ Chu nữ tử không nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt phản ứng nhanh như vậy, cực lực thay đổi thân thể của mình, miễn cưỡng tránh đi một kiếm này. Nhưng khi nàng tránh đi một kiếm này thời điểm, Mộ Dung Nguyệt thì là thân hình nhảy lên, đã xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt phủ đầy hàn mang. Không biết sống chết, trong miệng nàng lạnh giọng nói, một kiếm chém ra, phốc phốc, nữ tử kia tại kiếm khí của nàng dưới, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, mà bị nàng chạm thi thể, quanh thân bị băng bao trùm, huyết dịch đều không chảy ra. Hảo lợi hại, xem ra Hoàng huynh lần này đột phá thần cảnh có hy vọng. Cửu hoàng tử nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt một kiếm chém giết họ Chu nữ tử về sau, đối với đại hoàng tử nói ra. Đại hoàng tử trầm ngưng không nói, nhưng là đôi mắt lại là tràn ngập vui mừng. Mộ Dung Nguyệt chém giết họ Chu nữ tử về sau, thì lập tức trợ giúp những người khác, trên người nàng còn có hai đạo hàn khí, trực tiếp dùng xong một đạo hàn khí, áp chế cái kia bốn tên cao thủ. Tuy nhiên bị áp chế, bốn người này thực lực rất cường hãn, bọn họ biết mình muốn chết. Bộc phát ra sau cùng chiến lực, sứ giả đại hoàng tử bên này cũng chết trận một người, làm trọng thương một người. Chết là một tên màu đen trang phục nam tử, trọng thương thì là Mộ Dung Nguyệt một tên sư tỷ. Cửu đệ, ngươi thua, ta đưa đoạn đường đi. Ở bên kia chiến đấu lúc kết thúc, Tiêu Dương nhìn lấy Tiêu Chính nói ra. Tiêu Chính tuy nhiên không cam tâm, nhưng là vẫn đã nhận lấy Tiêu Dương nhất trưởng, ngã xuống trên mặt đất. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hoàng thất thật sự là vô tình. Mộ Dung Nguyệt nhìn lấy ngã trên mặt đất cửu hoàng tử nhìn thoáng qua đại hoàng tử về sau, thầm nghĩ trong lòng, viện thụ thương sư tỷ, chuẩn bị đi trở về liệu thương. Thế nhưng là đúng vào lúc này, năm tên mặc lấy trường bào màu xám nam tử ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đại chiến vừa mới kết thúc à, xem ra ta đến thật là đúng lúc, để cho ta đem bọn hắn cho thu hoạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoàng tử tại cái này năm tên áo bảo xám phía sau nam tử đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Nguyệt, khóe miệng bên trong lộ ra một cỗ tà tiếu, giống như phát hiện con mồi đồng dạng. Hắn vung tay lên, tại phía sau hắn năm tên áo bảo xám nam tử gầm nhẹ một tiếng, hướng về mấy người trùng kích đi qua. Bên này lưu lại chiến lực, chỉ còn lại có ba người. Mộ Dung Nguyệt lúc này chính đỡ lấy nàng một tên sư tỷ, liền thấy hai người áo bảo cho lao đến, trường kiếm trong tay chém về phía cái kia áo bảo xám nam tử. Nhưng là cái kia áo bảo xám nam tử giống như không để ý nàng một kiếm này, trực tiếp lao đến, nàng trường kiếm bổ vào người áo bảo cho kia trên thân. Nhất thời tại người áo bảo cho kia trên thân lưu lại một đạo vết thương thật lớn, nhưng là người áo bảo cho lại nhân cơ hội này, bắt lại nàng trường kiếm. Sau đó một cái khô lâu giống như cánh tay, hướng về Mộ Dung Nguyệt công kích mà đến. Mộ Dung Nguyệt tranh thủ thời gian lui lại, thế nhưng là tại nàng lui lại thời điểm, mặt khác một mực người áo bào cho lại bắt lại nàng bên cạnh tên kia thụ thương sư tỷ. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, khô lâu giống như tay trực tiếp cắm vào ngực của nàng. Cái kia sư tỷ vốn là bị trọng thương, lần này nhất thời máu tươi chảy ngang, mà tại cái kia huyết dịch xuất hiện thời điểm, áo bào xám trên thân thể người hiện ra vô số huyết cổ, tiến nhập nàng sư tỷ trong thân thể. Một lúc sau Mộ Dung Nguyệt sư tỷ trên thân thể huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Tại giải quyết rơi Mộ Dung Nguyệt bên cạnh cái này sư tỷ về sau, cái này hai tên người áo bào cho thì là cùng mặt khác ba tên người áo bào cho tụ tập, hợp lực chém giết đại hoàng tử bên này tất cả mọi người. Lúc này, chỉ còn lại có Mộ Dung Nguyệt một người, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tiêu Viễn Liệt. Trên người hàn băng chân khí không ngừng tuôn hướng trường kiếm, trực tiếp dùng hết trên thân sau cùng một đạo hàn khí, một kiếm hướng về Tiêu Viễn Liệt chém tới. Nàng muốn một kiếm chém giết Tiêu Viễn Liệt vì sư tỷ của nàng báo thù. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.